Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ thị này thay thế chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kết luận số 118 ngày 18 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung chính của chỉ thị số 45 này.
Theo chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị vừa ban hành, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước, là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Đồng thời là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại. Vai trò tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta tiếp tục được nâng cao, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ, niềm tin của nhân dân đối với đảng ngày càng được củng cố tăng cường. Đại hội tiến hành kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và những năm tiếp theo. Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung gồm tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên. Chỉ thị 45 cũng nêu rõ, những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì đại hội với 3 nội dung chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới. Những đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hợp nhất sáp nhập, đảng bộ xã phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, gồm cả các xã không sáp nhập, các xã thuộc diện hợp nhất sáp nhập đã tổ chức đại hội, đảng bộ chi bộ hợp nhất sáp nhập thành lập mới theo chủ trương nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, thì đại hội với 2 nội dung là tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội của các đảng bộ, chi bộ trước khi hợp nhất sáp nhập, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng, dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp, không bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ khóa mới và phân bổ số lượng, chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đối với các đảng bộ cấp xã không hợp nhất, sáp nhập nếu đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 thì tổ chức hội nghị ban chấp hành để thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo quy định. Căn cứ tiêu chuẩn điều kiện cơ cấu số lượng theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát kiện toàn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm theo đúng quy định. Về văn kiện đại hội, chỉ thị 45 yêu cầu nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện chủ trương nghị quyết của Trung ương Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng sâu sắc hiệu quả các quan điểm mục tiêu chủ trương định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện đại hội 14 của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên, dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển, gắn với chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của khu vực, các đơn vị hành chính mới được thành lập và cả nước. Văn kiện đại hội phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra. Báo cáo chính trị và đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chỉ thị 45 cũng nêu rõ, cấp ủy khóa mới phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, thật sự là trung tâm đoàn kết trong sạch vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực lãnh đạo cầm quyền, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Chỉ thị 45 yêu cầu có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức có tài, đồng thời kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng dao động, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, né tránh đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhân sự không trúng cử cấp ủy cấp dưới thì không giới thiệu để bầu cấp ủy cấp trên. Về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp xã phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm nay. Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân. Đảng bộ xã vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2020-2024. Bài viết sau đây ghi nhận cụ thể. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, Đảng bộ xã Phước Mỹ có 9 chi bộ trực thuộc với hơn 200 đảng viên. Xác định công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trung tâm. Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá, đưa xã Phước Mỹ ngày càng phát triển. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phước Mỹ Cao Minh Thi cho biết, Đảng bộ xã tập trung vào cái gốc trong công tác xây dựng đảng, đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 chương trình hành động của Thành ủy Quy Nhơn về tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch đất đai xây dựng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phước Mỹ đã bám sát các chương trình hành động của Thành ủy, từ đó xây dựng kế hoạch chương trình hành động của Đảng bộ sát với tình hình thực tế địa phương, tổ chức quán triệt trong cán bộ đảng viên và nhân dân kịp thời đầy đủ nghiêm túc. Điều đáng ghi nhận là tập thể và từng cá nhân trong Đảng ủy luôn đoàn kết nhất trí trong nhận thức hành động. Mối quan hệ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức hội đoàn thể trong hệ thống chính trị được thực hiện theo quy chế, vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, vừa phát huy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể. Mỗi đồng chí đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện quy chế làm việc. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, nhất là đảng viên ở các chi bộ thôn. Trong 4 năm từ năm 2020 đến năm 2024, các chi bộ đã cử 75 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về đảng và đã kết nạp được 69 đảng viên mới, tăng 39 đảng viên so với nghị quyết đảng ủy xã đề ra. Hàng năm, tất cả 9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ bị xếp loại yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%. Việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện đã thúc đẩy đảng ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2024, Phước Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Ông Cao Minh Thi cho biết thêm, trong giai đoạn 2020-2025, xã đã huy động nguồn lực với tổng nguồn vốn gần 263 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ đó tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển toàn diện kinh tế xã hội, nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 60 triệu đồng mỗi năm. Tới nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Với cách làm hiệu quả trong 5 năm qua 2020-2024, đảng bộ xã Phước Mỹ đều được Thành ủy Quy Nhơn tặng giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vừa qua, đảng ủy xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2020-2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.